tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ xưa tội tôi trăm hối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi.
Dù nhiều khi trong mong đêm nhìn trời chẳng sao ôi đẹp quá, nhưng đã biết mây mùa nhìn lá, đã mây chiều nhìn mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa. Nhiều khi tôi dừng bước bên bờ ruộng nương kia đầy hồ, than khóc đứng hóa công vô tình, sao để bóng kia chôn vùi bao mái đông còn xanh.
Về thánh Agostino thì các anh các chị đủ biết rồi đấy, ngài rất là nổi tiếng. Ngài rất là nổi tiếng, ngài chẳng những là một giáo phụ này. Đấy, giáo phụ này, xong rồi còn tiến sĩ này, là giám mục này. Nhưng mà cuộc đời của ngài trước đó thì làm sao? 33 năm có nghĩa là bê bối. Đấy, bê bối, ngài sinh năm 354 cho tới 378 ngài mới trở lại. Nhờ bài giảng của thánh Ambrosio ở Milan, nước Ý. 33 năm đó nghĩa là thời trẻ đó, ngài bê bối ở cái chỗ gì? Bề ngoài xác thịt. Xác thịt là ngài có đứa con tên là Deodat, tiếng Latin đó, có nghĩa là đứa con Chúa ban, với một cái người đàn bà không phải là vợ của mình. Và đứa con nó rất là thông minh, nhưng mà tới 16 tuổi thì nó chết. Ngài lại còn trong thời gian đó, ngài lại còn bị nghĩa là tâm trí đó, bị mê hoặc bởi một cái gọi là cái nhị nguyên thuyết. Nhị nguyên thuyết là chủ trương là có hai cái nguyên lý đối đầu nhau, đối địch nhau, đó là tối tăm và ánh sáng, đó là dữ và thiện, luôn luôn đánh nhau, luôn luôn đối địch nhau. Nhưng mà sau này ngài mới khám phá ra cái sai của nó, và ngài đi đến một cái chỗ, tí nữa em sẽ nói tới một cái triết lý của ngài ngược lại với cái thuyết nhị nguyên thuyết đó. Và sau khi ngài trở lại rồi thì ngài làm giám mục 34 năm ở Hippo, Phi Châu, và ngài chết năm 430, hưởng thọ 76 tuổi. Đấy, và trong cuộc đời của ngài đó, ngài viết rất là nhiều sách, giảng những cái bài rất là hay. Và bây giờ những cái bài đọc mà ở trong kinh nguyện phụng vụ á, thì rất là nhiều bài đọc được giáo hội trích lại của ngài. Đó, những cái bài đọc như là sách thiêng liêng hàng ngày mà linh mục phải đọc khi mà đọc lời nguyện kinh phụng vụ á, thì đây là những cái chủ trương của ngài. Trước hết về vấn đề tâm lý, ngài viết một câu rất là hay, thời danh ở trong cái cuốn Tự Thú, đó là câu gì? Chúa đã dựng nên con cho Chúa, cho đến lòng con khắc khoải cho tới khi được nghỉ an trong Chúa. Câu này tuyệt vời, và chỉ có một câu duy nhất này của ngài thôi mới được giáo hội trích lại ở trong kinh phụng vụ ban mai của ngài hôm nay. Đó, sáng nay ai đọc kinh phụng vụ ban mai sẽ thấy cái câu đó của ngài trước cái thánh vịnh Benedictus. Đó, ngay trước cái thánh vịnh Benedictus, cái câu đó là câu ngay ở đầu của cuốn sách Tự Thú, ngài đã nói đến câu đó. Và câu đấy rất là ứng nghiệm, rất là thích hợp với tất cả mọi người, chứ không phải với riêng ngài. Mà thật sự ngài cũng khắc khoải đi tìm chân lý, nhưng mà sai lạc, tìm cái đẹp của Thiên Chúa, tìm Thiên Chúa ở nơi cái vật chất, ở nơi những cái tạo vật, trong khi đó Chúa lại đang đi tìm ngài. Khi ngài quay lại là thấy Chúa đó, ngài khắc khoải, ngài tìm kiếm, nhưng mà mãi mới thấy, cho tới khi Chúa đánh động ngài mới thấy Chúa. Sau đó ngài mới chủ trương thêm những ngày, trước hết là về tâm lý là cái câu đó, rồi bây giờ về triết lý, nó liên quan đến nhị nguyên thuyết, thì ngài chủ trương cái gì? Ngài chủ trương là sự thiện với sự dữ. Sự dữ là tình trạng thiếu sự thiện, có vậy thôi. Bởi thế nên chúng ta thấy không, con người ta là một con người tội lỗi, một con người bất toàn. Do đó nên mới đi đến những cái chỗ mà lỗi lầm, sa phạm, vân vân. Và vì thế nên mới cần Chúa tới để mà thông ban cái sự thiện của Chúa ra cho chúng ta. Để nhờ đó chúng ta được thánh hóa. Đấy, chúng ta là con người tội lỗi, con người xấu xa, con người phàm hèn. Bởi vì sao? Thiếu sự thiện. Và khi được Chúa thông ban sự thiện cho chúng ta, Chúa nhập thể, Chúa cứu thế, Chúa ban cho chúng ta ơn Chúa, thì lúc bây giờ cái sự dữ của chúng ta nó sẽ bớt đi, nó sẽ hết đi và chúng ta trở nên thánh. Đấy, Ngài chủ trương rất là hay. Chứ không phải là có hai nguyên lý, dữ nó bằng với lại thiện. Hai cái nó cân bằng với nhau, như vậy thì không bao giờ cùng. Bởi vì hai cái chẳng có cái nào mạnh hơn cái nào, chẳng có cái nào hơn cái nào hết. Bằng này đó thì cách sự thiện nó mạnh hơn sự dữ. Bởi thế nên sự dữ là cái thiếu sự thiện. Và khi mà sự thiện giống như ánh sáng tỏ ra thì sự dữ nó biến đi. Đấy, Ngài chủ trương như vậy về triết lý, rất là hay. Rồi bây giờ về tín lý thì Ngài chủ trương bốn cái điều sau đây. Trước hết là nguyên tội. Tại sao chúng ta biết chúng ta có nguyên tội? Và nó truyền bằng cách nào? Theo Ngài, nó truyền bằng sinh lý. Có nghĩa là con người được sinh ra và con người mắc nguyên tội và nhiễm nguyên tội là do cái đường sinh lý. Có nghĩa là khi con người được sinh ra là nhiễm nguyên tội. Khi mà cha mẹ sinh chúng ta ra đó, đó là sinh lý đấy. Và vì chúng ta được sinh ra bởi người cha, người mẹ kết hợp với nhau, đó, theo sinh lý mà chúng ta được sinh ra, mà chúng ta được sinh ra làm người, mà mang cái bản tính loài người như vậy. Do đó nên chúng ta cũng mắc nguyên tội. Đã là loài người, đã mang bản tính loài người, đã được sinh ra trần gian này, theo sinh lý là chúng ta mắc nguyên tội. Đấy, Ngài chủ trương như vậy. Và thứ hai nữa, Ngài chủ trương về tín lý là cái gì? Là cái vấn đề là ngoài xã hội không có ơn cứu độ. Chính Ngài chủ trương cái đó. Tại sao vậy? Ngài căn cứ vào Phúc âm Thánh Marco đoạn 16 câu 16. Ai tin và tin mừng và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Mà ai làm phép rửa đây? Chính giáo hội. Bởi thế nên ngoài giáo hội là không có ơn cứu độ. Ngài căn cứ vào cái câu đó. Nhưng mà mãi đến Công đồng Chung Vatican II đó, rồi thập đầu thập niên 1960, đó, thì Công đồng với thêm vô, không chối bỏ cái đó. Bởi vì chối bỏ cái đó là chối bỏ cái câu phúc âm bất khả ngộ của Chúa Kitô nói. Như vậy là cũng không cần giáo hội nữa. Nếu mà chúng ta gạt cái chủ trương của Thánh Augustino đấy, ngoài giáo hội không có ơn cứu rỗi đó, thì chúng ta cho là không cần giáo hội nữa. Cũng không có đúng. Đấy, vì thế nên giáo hội qua Công đồng Chung Vatican II vẫn tiếp tục chủ trương cái điều đó, nhưng mà mở rộng thêm, có nghĩa là ngoài giáo hội vẫn có thể được cứu rỗi nếu mà con người đó không được nghe đến Chúa Kitô mà sống theo lương tâm chân chính, vẫn được cứu rỗi. Chủ trương về tín lý thứ hai của Ngài là như vậy. Chủ trương tín lý thứ ba là gì? Là Ngài nói là tin rồi sẽ biết, chứ không phải biết rồi mới tin. Còn chúng ta hay chủ trương là biết rồi mới tin. Chẳng hạn như chúng ta thấy là chúng ta phải ngon rồi chúng ta mới làm linh mục, ngon rồi mới làm cái này cái kia. Nhưng mà thật sự đi ngược cái đường lối Chúa hết. Bây giờ thử hỏi các thánh tông đồ, khi mới theo Chúa có biết hết Chúa chưa? Có biết Chúa hết chưa? Chưa. Nhưng mà cứ theo. Đó là chủ trương của nhóm tông đồ chuyên thường. Ở chỗ nào? Ở chỗ là sau cái khóa rồi, sau cái lời kêu gọi rồi, nếu chúng ta cảm thấy được tác động bởi Chúa Thánh Thần, muốn gia nhập nhóm, muốn làm tông đồ chuyên thường, cứ tuyên hứa đi. Rồi sau đó Chúa làm. Bởi vì không phải là chúng ta hiểu hết mọi sự, đọc hết cuốn nội quy, đọc hết cuốn thủ bản, rồi sinh hoạt cho tới 10 năm với nhóm tông đồ chuyên thường, chúng ta hiểu thấu rồi chúng ta mới vào. Không phải. Giống như chủ trương bây giờ này, đó, đám trẻ đó, nó cứ ở với nhau mãi, cho tới khi nào mà nó thấy chắc rồi nó mới lập gia đình. Thì như vậy đúng hay sai? Do đó nên Thánh Augustino chủ trương rất là đúng. Tin rồi mới hiểu, chứ không phải hiểu rồi mới tin. Đó, các thánh tông đồ theo Chúa rồi mới bắt đầu hiểu Chúa. Chứ không phải hiểu Chúa, nắm được Chúa hoàn toàn rồi mới theo. Nó là như vậy. Đó là chủ trương thứ ba về tín lý của Ngài. Chủ trương thứ tư về tín lý của Ngài là cái gì? Đó là Ngài nói về cái khi mà truyền tin Đức Mẹ được thụ thai lời nhập thể đó. Ngài nói là Mẹ Maria thụ thai ngôi lời bằng đức tin của mình trước khi thụ thai trong cung dạ của mẹ. Cái đấy rất là chí lý. Tại sao vậy? Nếu Đức Mẹ không tin, Đức Mẹ có thưa lời xin vâng không? Vậy như vậy thì ngôi lời có nhập thể trong cung dạ của mẹ không? Không. Vậy thì đúng rồi. Vậy thì chính vì mẹ tin, do đó nên cái đức tin của mẹ đó đã cưu mang ngôi lời, đã chấp nhận ngôi lời rồi. Thì nhờ đó Ngô Lời mới xuống, xuống trong cung lòng của mẹ, trong cung dạ của mẹ. Giống hệt như khi mà chúng ta lên rước lễ vậy. Trước khi rước Chúa vào miệng, nếu chúng ta không tin, chúng ta có rước không? Không. Và khi chúng ta rước, chúng ta buộc phải đọc Amen. Có nghĩa là tôi tin như vậy. Mình Chúa Kitô, máu Chúa Kitô, đó, cái người thừa tác viên hay là chủ tế nói với chúng ta trước khi khi đưa mình thánh hay máu thánh cho ông ta đó, thì chúng ta phải thưa Amen, có nghĩa là chúng ta chấp nhận đấy là mình Chúa Kitô, đấy là máu Chúa Kitô, rồi chúng ta phải rước vô. Chúng ta thấy không? Thánh Augustino chủ trương cái điều thứ tư về tín lý là như vậy. Và còn rất rất là nhiều điều nữa các anh các chị ơi, rất là hay. Nếu chúng ta mà có giờ mà đọc cả trăm cuốn sách của Ngài ấy, thì chúng ta sẽ thấy được nhiều điều khác nữa. Nhưng mà em nói như vậy để chúng ta thấy được là những cái điểm cốt yếu của Ngài đó, chủ trương của Ngài đó. Nhưng mà cái chủ trương của Ngài đó giống như của Thánh Phaolô. Chủ trương của Ngài và của Thánh Phaolô hơi giống nhau ở chỗ là đức tin. Bởi vì sao? Ngài tội lỗi mà được Chúa cứu độ. Do đó là do ân sủng mà có, mà Ngài ăn năn trở lại. Thánh Phaolô cũng vậy, cũng nhờ ân sủng của Chúa Kitô mà được cứu độ. Do đó nên các ngài nói là bây giờ phải tin mới được cứu độ là đúng. Cái đấy là chí lý. Bởi vì sao? Chính Chúa cứu độ chúng ta không tự độ, chúng ta không thể cứu được mình. Do đó chúng ta chỉ cần chấp nhận Chúa Kitô, chấp nhận ân cứu độ là chúng ta được cứu rồi. Nhưng mà sau này con cái của Thánh Augustino, dòng của Thánh Augustino đó là Lutero, năm 1517 đã bị sai lạc ở chỗ này. Có nghĩa là ông ta lý luận là nếu mà vì ơn cứu chuộc của Chúa Kitô đã hoàn hảo rồi, nhờ cứu chuộc mà mình được cứu, vậy bây giờ mình không có công nghiệp gì cả, mình chỉ tin vào Chúa Kitô thôi và không cần làm cái gì hết. Nếu mình làm cái gì thêm vô đó, có nghĩa là mình cậy công nghiệp của mình, như vậy công nghiệp của mình làm cho công nghiệp Chúa Kitô nó giảm đi và nó không còn giá trị gì nữa. Và chỉ có công nghiệp của mình mới cứu mình thôi, chứ không phải công nghiệp Chúa Kitô nữa. Hay là công nghiệp chưa đủ, mình phải làm thêm công của mình nữa vô công nghiệp Chúa Kitô mới được. Do đó họ chủ trương là duy đức tin, duy tín, có nghĩa là chỉ có đức tin thôi, chứ không có cần công nghiệp gì hết. Đó là lý do mà chúng ta thấy không? Bên đó đó, họ duy tín, có nghĩa là chỉ có cần đức tin thôi. Bởi thế nên họ phủ nhận hết các thứ bí tích, kể cả bí tích, chỉ trừ mỗi bí tích rửa tội thôi. Nhưng mà thử hỏi nhá. Vậy bây giờ Chúa cứu độ, nhưng mà nếu chúng ta không chấp nhận, chúng ta có được cứu độ không? Đấy, thấy không? Tại sao họ chấp nhận bí tích rửa tội? Bởi vì phải chấp nhận mới được cứu rỗi. Họ dựa vào Thánh Phaolô để họ chủ trương duy tín. Nhưng mà thật sự ra Thánh Phaolô nói cái gì? Thánh Phaolô nói là tin trong lòng thì được công chính, nhưng mà tuyên xưng ngoài miệng mới được cứu độ. Đó, phải tuyên xưng ngoài miệng nữa. Và tuyên xưng ngoài miệng đây ở chỗ nào? Thánh Phaolô cũng nói là đức tin thể hiện qua đức ái. Vậy bây giờ họ không sống đức ái, họ được cứu độ không? Nếu họ chỉ có đức tin thôi. Vậy bây giờ khi mà họ sống đức ái đó, ở bên Công giáo thì gọi là công, là công nghiệp đó. Nhưng mà bên họ không chấp nhận công nghiệp. Nhưng mà thật sự tất cả những điều đó nó chỉ là thể hiện cái đức tin, mình tin vào Chúa Kitô mà thôi, đáp ứng những cái công ơn cứu chuộc của Chúa đối với mình. Và vì thế Chúa nói là thầy yêu các con ấy, nói yêu anh em như vậy. Vậy bây giờ chúng ta nói cứ tin vào Chúa đi, chẳng cần làm gì hết. Không có là công nghiệp của Chúa nó vô ích. Chỉ có cần tin là được cứu độ thôi. Sai hoàn toàn. Bởi thế nên chúng ta trong cái ngày lễ của Thánh Augustino, chúng ta hãy cầu nguyện cho giới trẻ biết, hãy sớm quay về với Chúa giống như Ngài vậy. Và hãy thâm tín rằng Chúa dựng nên con tim của họ cho Chúa, do đó họ có tìm cái gì trên thế gian này cũng không được thỏa mãn đâu. Hãy quay về với Chúa. Thứ hai là cho anh chị em tin lành, để họ cũng nhận biết thật, dù họ duy tín, nhưng mà cái đức tin của họ cũng phải được thể hiện bằng đức ái, bằng lời tuyên xưng nữa. Thì đức tin của họ mới là đức tin chân chính, đức tin xứng đáng với ơn cứu độ của Chúa. Amen.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ sự tôi trăm mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời. đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi.